sự hiểu biết về cõi vô hình rất quan trọng. Vì khi hiểu rõ những điều xảy ra sau khi chết, ta sẽ không sợ chết nữa. Nếu có chết, nghĩa là hình hài xác thân, chứ không phải sự sống. Và hình hài có ngất đi, thì sự sống nó tiếp tục tiến hóa ở một thể xác tinh vi hơn. Đây là một vấn đề hết sức hợp lý và khoa học. Ta có thấy rõ sự công bình của vũ trụ. Khi còn sống, con người có dục vọng này nọ. Khi dục vọng được thỏa mãn, nó sẽ gia tăng mạnh mẽ, đồng thời các chất thô kệch, các rung động nặng nề sẽ bị thu hút vào thể phía. Sau khi chết, dục vọng này trở nên mạnh mẽ vì không ý chí kiểm soát nữa. Chính thế, nó sẽ đốt cháy con người của ta. Sự nung đốt của dục vọng chẳng phải là địa ngục là gì. Giống như đức tính, phẩm hạnh, khi còn trẻ, quyết định điều kiện sinh sống lúc tuổi già, đời sống khỏi trần quyết định đời sống bên kia chữa tử. Được này thấy rất hợp lý và dễ chứng minh. Khi còn trẻ, ta tập thể thao, giữ thân thể khỏe mạnh, thì khi về nhà, ta sẽ ít bệnh tật. Khi còn trẻ, ta chịu khó học hỏi, có một nghề nghiệp vững chắc, thì khi về già, đời sống được bảo đảm hơn, có đúng thế không? Những người nào thiếu người được dục vọng thấp hèn, làm chủ được đòi hỏi thể xác, thì các dục vọng này không thể hành hạ khi ta chết. Luật thiên nhiên nhận rằng, khi về già, thể xác yếu dần, đau ốm, khiến cho ta bớt đi các ham muốn. Và nhờ thế, dục vọng cũng giảm bớt rất nhiều, nên thể phía cũng thanh lọc bớt các chất nặng nề, ô trược, để khi chết sẽ thức tỉnh ở cảnh giới cao thượng hơn. Trái lại những người còn trẻ, lòng ham muốn còn mạnh mẽ, nếu chết bất giác kỳ tử, thường đau khổ rất nhiều và phải lưu lại ở quả dung giới lâu hơn. Nếu hiểu biết như thế, ta cần phải việc xét lại đời sống của mình đã cõi trần, để khỏi lưu lại những cảnh giới thấp thỏi, nặng nề bên cõi âm. Những người lớn tuổi cần chuẩn bị để dứt bỏ các quấn lưới, ràng buộc, các lo lắng, ưu phiền, các trang sách, định hờn, phải biết xả ly, dứt bỏ mọi phiền não để mau chóng siêu thoát. Một sự chuẩn bị ở cõi trần để rút ngắn thời gian bên cõi âm và sống thúc đẩy thời gian lên cõi thượng giới. Nhưng còn các ma quỷ thì sao sao? Các ông cứ cho rằng ma quỷ là một thực thể nào đó khác hẳn loài người. Thật ra phần lớn chúng là những phong linh sống ở cảnh giới thứ bảy, thứ sáu mà thôi. Chúng còn lưu luyến cõi trần, còn say mê dục vọng, không sao thoát ra khỏi cảnh giới này. Được thiên nhiên không cho phép chúng trở lại cõi trần, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt khiến người cõi trần trong một thoáng giây có thể nhìn thấy chúng.
Ồ, khoan, đã ra mấy xem kìa. Người bạn của tôi đã làm xong kìa. Em mau chỉ vào góc phòng đơn ta để bó đen và cái kim đan áo. Mọi người bước đến gần và thấy một chiếc áo đen đang bằng tay đã thình lình từ lúc nào không ai rõ. Chiếc áo đan tay rất bụng, không khéo léo, nhưng trên người có thêu tên giáo sư Mortimer, vị pháp sư giải thích. Con ma này rất nghịch và thường quanh quẩn ở đây. Tôi yêu cầu hắn đan chiếc áo đen cho các ông để làm bằng chứng, để tránh việc các ông cho rằng tôi đã làm trò ảo thuật. Đã vào đó một chiếc áo đen khác, tôi yêu cầu hắn thêu tên người nào trong phái đoàn có nhiều nghi ngờ nhất. Các ông đều biết rằng từ khi gặp lỡ tôi không hề hỏi tên các ông, và nếu chiếc áo này không đan riêng cho các ông thì còn ai nữa. Quả thế, dù các sư đầy gò không thể mặc chiếc áo đan cho tiếng, rất vượt hẳn với giáo sư Mortimer, một người Âu mà kích thước đã rất thương quá khổ so với những người Âu khác. Đó là chưa kể phần bụng khổng lồ rất hiếm có của ông này. Hơn nữa, áo này cũng không thể may sẵn để bán. Từ đường duyên mỗi chỉ, rất tương phụng về, nếu có bán cũng cho ai mua. Tại nơi khoan thu, không có ai ngoài vị pháp sư sắp tái đoàn, sự kiện này quá thật rất lạ lùng. Giáo sư Wentworth thắc mắc. Như vậy, có phải ông có thể sai khiến ma quỷ hay sao? Tôi không phải là một phù thủy, lợi dụng quyền năng có tư lợi, mà chỉ là một người có rất nhiều bạn hữu vô tình bên cõi âm. Tôi hiểu rõ các luật thiên nhiên như luân hồi, nhân quả và hậu quả tuyệt sự của ma quỷ nếu không còn một cách gì. Tôi chỉ là một khoa học gia nghiên cứu cõi vô hình một cách đứng đắn. Sự nghiên cứu những hiện tượng siêu hình là một khoa học hết sức đứng đắn, chứ không phải mê tín dị đoan. Nhiều người thường thổi chê cười khi nói đến vấn đề ma quỷ, nên những ai có gặp ma cũng chẳng dám nói vì sợ bị chê cười hay cho là loạn tiếng. Nếu người nào không tin, hãy nghiên cứu và chứng minh một cách khoa học rằng ma quỷ chỉ là những giả thuyết tưởng tượng,
vẫn phủ nhận không dám chứng minh, chỉ là một cái cớ che giấu sự sợ hãi. Điều khoa học chưa chứng minh được không có nghĩa điều này không có thực. Từ một ngày nào đó, khoa học sẽ tiến đến mức mà họ có thể chứng minh. Những phương pháp thông thường như cầu cơ, đồng cốt thường gặp nhiều sai lầm. Vì như tôi đã trình bày, các con linh lạc vào phần lớn cũng có các kiến thức giới hạn ở cảnh giới nào đó. Đôi khi họ cũng trích dẫn vài câu nói trong thánh kinh hoặc sách sử kinh điển để nâng cao giá trị lời nói. Điều này có khác nào những nhà chính trị khi diễn thuyết. Phương pháp khoa học chính xác nhất là cái tự mình qua hẳn thế giới bên đó nghiên cứu. Các ông nên biết, thân thể chúng ta không phải môi trường duy nhất của linh hồn và giác quan của nó, cũng không phải phương tiện duy nhất để nghiên cứu ngoại cảnh. Nếu ta chấp nhận rằng vũ trụ có nhiều cõi giới khác nhau mà mỗi thể con người tương ứng với một cõi, thì ta thấy ngay rằng thể xác cấu tạo bằng nguyên tử cõi trần nên chỉ giới hạn trong cõi này được thôi. Các thể khác cũng có giác quan riêng của nó, và khi giác quan thể khí được khai mở, ta có thể quan sát các cõi giới vô hình dễ dàng. Khi từ trần thể xác tiêu hao, các giác quan không còn sử dụng được nữa, thì linh hồn sẽ tập phát triển các giác quan thể khí này. Nếu biết cách khai mở các giác quan này khi còn sống, ta có thể nhìn thấy cõi âm một cách dễ dàng. Garfield nên ngạc nhiên. Nhưng có một quan niệm, mình lại cho rằng sau khi chết, linh hồn sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục vĩnh viễn. Điều này ra sao? Hammer lắc đầu. Đó là một quan niệm không hợp lý. Vì điều này cho rằng khi chết, linh hồn sẽ đổi thay toàn diện. Sau khi chết, linh hồn sẽ mất hết tính xấu để trở nên toàn thiện, trở nên một vị thiên thần vào cõi thiên đàng, hoặc là linh hồn có thể mất hết các tính tốt để trở nên xấu xa, trở nên một thứ ma quỷ bị đẩy vào địa ngục. Điều này vô lý. Vì sự tiến hóa phải từ từ chứ không thể đột ngột được. Trên thế gian này không ai toàn thiện hay toàn ác. Trong mỗi chúng ta đều có các chủng tử xấu tốt do các duyên nghiệp từ tiền kiếp để lại. Tùy theo điều kiện bên ngoài mà những chủng tử này nảy mầm phát triển hay thui chột không thể phát triển. Một người tu thân là một người biết mình, lo vun sới tinh thần để thức nhân tốt phát triển, giống như một người làm vườn lo trồng hoa và nhổ đi cỏ dại. Thực ra khi sống và chết, con người không thay đổi bao nhiêu. Nếu khi sống họ ăn tham, thì khi chết họ vẫn tham ăn. Chỉ có khác ở chỗ, điều này sẽ không còn được thỏa mãn, vì thể xác đã hư thối, tan rã mất rồi. Sau khi chết, tìm về nhà thấy con cháu ăn uống như mình, nó không sao ăn được. Lòng tham muốn gia tăng cực độ, như lửa đốt gan, đốt ruột, đau khổ không sao tả được. Như ông đã nói, loài ma đói thường lưu động trong không khí quanh đó, như thế họ có thỏa mãn không? Khi người sống ăn ngon, có cách lý tưởng khoái lạc, thì loài ma đói xung quanh cũng tìm cách lưu động theo lý tưởng đó, nhưng không làm sao thỏa mãn cho được. Điều này giống như khi đói, nghĩ đến món ăn ngon, ta thấy khoan khoái, đứa nhấp bọt. Nhưng điều này đâu có thỏa mãn nhu cầu bất tử đâu. Các loại ma hung dữ, khát máu thường tụ tập nơi mổ xẻ súc vật, lò sát sinh để rung động cho những con khí thô bạo ở đó. Những người giết súc vật trong nhà vô tình mời gọi các công linh này đến. Sự có mặt của chúng có thể gây những hưởng xấu, nhất là cho những người dễ thụ cảm. Đa số mọi người đều coi rằng ma quỷ thường xuất hiện ở nghĩa địa. Điều này ra sao? Sự hiện hình ở nghĩa địa chỉ là hình của thể xác đang tan rã, chứ không phải ma quỷ vong linh. Khi ta chết, thể xác hư thối thì thể xác vốn là thể trung gian giữa thể xác và thể vía cũng tan rã theo. Thể xác được cấu tạo bằng những nguyên tử tương đồng với nguyên tử cõi trần, nhưng trong đó có những nguyên tử dị thái nhanh nhẹ hơn. Nó thu thập các sinh lực còn rơi rớt trong thể xác để cố gắng kéo dài sự sống cho một thời gian nữa. Vì đang tan rã nên thể xác không hoàn toàn, do đó đôi khi ta thấy trên nghĩa địa có những hình ảnh người cụt đầu, cụt chân, bay lào đạc lên các nấm mồ. Người không hiểu gọi đó là ma. Theo sự hiểu biết của tôi, thì việc tiêu xác tốt đẹp hơn việc tôn sức. Vì để thể xác tan rã từ từ, làm cho linh hồn đau khổ không ít, và thường ở trong một giai đoạn hôn mê, bất động một thời gian rất lâu. Tiêu xác khiến con linh thấy mình không còn bị quấn luyến nữa, nên siêu thoát nhanh hơn nhiều. Ma quỷ thường thuộc những thành phần gì trong xã hội? chúng thuộc đủ mọi thành phần, tùy theo dục vọng khi còn sống. Người chết bất đắc kỳ tử thường lưu lại cõi âm lâu hơn người chết già, thì còn nhiều ham muốn hơn. Những kẻ sát nhân bị hành quyết vẫn sống trong cảnh tù tội, giận hờn và có ý định trả thù.
Một người tự tử để trốn nợ đời cũng thế, y sẽ hôn mê trong trạng thái khổ sở, lúc tự tử rất lâu.
Định luật cõi âm xác nhận rằng những cái dục vọng của ta quyết định cảnh giới ta sẽ đến và lưu lại ở đó lâu hay mau. Số phận của những người quân nhân tự tử thì ra sao?
Họ cũng không ra ngoài luật lệ đó, tùy theo dục vọng từng cá nhân.
Tuy nhiên, người hy sinh tính mạng cho một lý tưởng có một tương lai tốt đẹp hơn, thì cái chết cao đẹp là một bức thang lớn trong cuộc tiến hóa. Họ đã quên mình để sống và chết cho lý tưởng, thì cái chết đó có khác nào những vị thánh chỉ đạo? Dĩ nhiên, không phải quân nào cũng sống cho lý tưởng, và những kẻ giết chóc oán thù và chết trong oán thù lại khác hẳn.
Nhưng ông nói thì người chết vẫn thấy người sống hay không?
Thật ra phải nói như thế này. Khi chết, các giác quan thể xác đều không sử dụng được nữa. Nhưng người chết vẫn theo dõi mọi sự dễ dàng vì các giác quan thể phía. Không những thế, họ còn biết rất rõ tư tưởng, tình cảm liên hệ là đằng khác, mặc dù họ không còn nghe thấy, nhìn thấy như chúng ta. Nhờ đọc được tư tưởng, họ vẫn hiểu được chúng ta muốn diễn tả.
Như vậy thì họ ở gần hay ở xa chúng ta?